thời Tô Anh Hùng an tọa. Đây là tiểu nội và con gái của tôi, còn đây là thúc bằng võ sư của Lý Gia Trang đó.
Tài năng tôi có xứng đáng chi mà đại nhân tiếp đãi quá trọng hậu?
Tài xuất chưa biết ra sao mà chứa đầy những giọng khinh người
kìa. Yeah, thúc võ sư muốn nói gì?
Tôi muốn hỏi có phải Tô đại nhân tự xem mình là anh hùng vô địch, rồi tỏ vẻ nghịch ngang xem thường người của Lý Gia Trang?
Ta với thúc võ sư là hai người xa lạ, lần đầu gặp gỡ nhau sao lại tỏ vẻ chẳng vui? Ta đến nơi này vì nấy lời mời của Lý đại nhân, rồi lát nữa đây ta sẽ tiếp tục đời gió sương. Hai đứa chúng ta xưa nay không hề thù hận, thì nên đối xử với nhau cho tốt đẹp là hơn.
Nhà ngươi bảo y rằng yêu đời phiêu bạc gió sương, mà đem tài năng mình để tranh đoạt nhan sắc mỹ nhân.
Nào ta có tranh giành với ai một nhan sắc nào đâu. Thúc võ sư nói gì mà ta không hiểu được à? Hay là thúc võ sư đang âm thầm yêu một giai nhân, rồi ngỡ rằng ta tới đây để tranh giành chiếm đoạt à? Mới là buổi sơ giao sao nghĩ về nhau chẳng đẹp, bây giờ thúc võ sư định xử trí ra sao?
Dạy cho ngươi một bài học để bỏ tánh kiêu căng xem thường thiên hạ.
Thúc huynh, thúc bằng.
Ồ thì kệ nó mà.
Đấy.
Dạ.
Thúc huynh, thúc huynh, ông tàn nhẫn lắm.
Thì ra vậy.
Thúc huynh, anh có sao không?
Dạ Thảo ơi, hai lần thảm bại để rơi gươm, anh mới thấy mình bất lực để chu toàn hạnh phúc. Và vết thương da thịt hôm nay đâu có đủ để quên đau, một vết thương đang rươm mau ở trong lòng. Em đã ướt trong nước mắt long lanh lòng vợ thương chồng, anh càng cảm thấy nghẹn ngào chua xót. Mai mỉa anh hùng không đủ sức bảo vệ tình yêu, thảm bại bây giờ đau nhục biết bao nhiêu. Tài sức mòn mà nuôi mối tình yêu to lớn quá, anh không đủ vòng tay mà xây nhà dựng tổ cho em được yên lòng mà ru trọn giấc đi nôi thơm.
Trong đời ta, ta không thích tuốt gươm trước một kẻ chẳng oán thù, nhưng thúc võ sư đã buộc thì ta không làm sao khác hơn được. Dầu sao ta cũng vô cùng ân hận.
Tô anh hùng ơi, còn gì nữa mà ngài phải bận lòng ân hận? Sự thật đã phơi bày từ khi tôi vừa để rớt thanh gươm. Tôi cảm kích vô cùng trước tư cách trượng phu, kẻ đã sống một đời giang hồ ngang dọc, hào sảng hiên ngang tài nghiêng trời lệch đất, tài sức hơn người vẫn hòa nhà kim cung. Xin được nhận nơi đây một bài học anh hùng, và hết sức an tâm nhận phần thua thiệt. Tôi biết phận tôi từ khi gươm rơi xuống đất, khi nhường một đường gươm là tôi đành nhường cả cuộc đời mình.
Thúc võ sư, tôi thật vô cùng áy náy. Thưa trang chủ, tôi thấy tôi không còn lý do gì để duy trì sự có mặt ở đây.
Hảo hớn phật lòng vì sự vô lễ của bọn gia nhân chăng?
Không đâu, trang chủ chớ bận tâm. Để tôi dìu thúc võ sư và lo điều trị vết thương rồi xin cáo biệt.
Đó, bà thấy không? Vừa giả bà chưa? Đón tiếp ân nhân bằng cách đó thì còn gì thể diện của tôi nữa chứ.
Ông làm gì dữ vậy? Tôi anh hùng có phiền hà gì đâu.
Không phiền hà mà là đòi đi ngay à? Chứ ở đây nhìn mặt mẹ con bà như đưa đám ma mà ai chịu nổi. Tôi để nhà này cho mẹ con bà ở, tôi đi đó.
Ông đi đâu?
Thì tôi đi ra ngoài một chút. Chứ ở đây mà tôi nổ nóng lên là có chuyện lớn à. Gia nhân yên ngựa theo ta.
Ôi, ông muốn đi đâu đi chứ. À, nhà ngươi là ai?
Phu nhân hãy cố nhớ lại xem, 20 năm trước ở Hoàng Thạch Cương.
Hoàng Thạch Cương?
Phải. Tại Hoàng Thạch Cương 20 năm trước cũng chính tôi là kẻ nhận 10 thỏi vàng rồng của một người vợ nhờ đi giết ông chồng. Tôi để lại người vợ hiền và đứa con trong bụng mẹ nhờ bảo bọc dùng nếu tôi rủi chết đi vì tôi bất tài.
Nên ngươi không làm tròn bổn phận.
Và cũng bất tài nên mang thân tàn tật 20 năm trời không dám trở về đây. Chỉ vì tôi quá thương mình tài hèn sức mòn.
Chuyện ngày xưa ta đã sòng phẳng, giờ nhà ngươi trở về để kiếm vàng bạc thêm.
Không, vàng bạc tôi có thể mua cả gia trang này. Tôi đâu cần vàng bạc của phu nhân. Tôi về đây với ước nguyện trong lòng, mong gặp lại vợ hiền và thấy mặt con tôi.
Dương Thiết Thạch, ta tưởng nhà ngươi đã chết rồi.
Phu nhân ngạc nhiên lắm khi thấy tôi còn sống đây sao? Từ ngày bằng lòng vì nếp sống nhung lụa cao sang bên cạnh Lý đại nhân, có lẽ phu nhân thầm mong tất cả những người có liên hệ với phu nhân trong dĩ vãng, kể cả cái tên thầy thuốc nghèo ở cửa Bắc chợ Hàng Châu, chết đi cho sảnh nợ. Không ngờ hôm nay tôi đạp mồ sống dậy trở về để tương ngộ với cô nhân.
Tại sao giữa 20 năm nay bây giờ nhà ngươi mới trở lại?
Vì bất tài tôi đã mất một cánh tay. Tôi phải vào rừng sâu ẩn náu vì lo chữa trị vết thương để rèn luyện võ công. Chừng ra khỏi rừng mà hay Lý đại nhân đã trở thành trang chủ của Lý Gia Trang. Mà Lý Gia Trang được phong vệ như là thành lũy của triều đình.
Bây giờ nhà ngươi muốn gì?
Hình như tôi đã nói với phu nhân rồi, là tôi muốn gặp mặt vợ con tôi.
Ngươi thương con ngươi lắm sao?
Phu nhân ơi, có những chiều đứng trên ngọn tuyết sơn, nhìn về Lý Gia Trang chầm chầm vào đêm bập bùng ánh lửa, tôi thầm nhủ với lòng là vợ con mình đang sống yên vui nơi đó. Chợt nghe lòng thương nhớ, một mình phi ngựa giữa đêm khuya, cây cỏ nằm im trong giấc ngủ im lìm, thấp thoáng lũng xa nhà ai nhen bếp lửa. Tôi dục cho câu tìm về nơi đó, nép mình bên vách đá để nhìn trộm hình ảnh một thâm tình. Một đứa trẻ thơ gian tiên khóc, bà mẹ hiền khẽ khẽ ru con. Tôi bỗng nhớ đến con tôi, đứa con tôi chưa hề nghe nó khóc, chưa một lần ôm chặt trong vòng tay với thâm tình phụ tử. Tiếng giạc ăn đêm gửi giọng sầu theo gió, lòng bơ vơ thèm khát một thâm tình. Tôi muốn tức khắc trở lại Lý Gia Trang để gặp vợ con mình. 20 năm dài không gặp gỡ, biết nàng có còn dáng vẻ như xưa, biết có còn vẻ đẹp như buổi tiễn đưa, hay dốc liễu héo gầy vì sương gió, biết má còn thắm môi hồng còn hé nụ, hay năm tháng nhớ thương nên tóc dội phai màu.
vợ nhà ngươi đã chết.
Sao? Phu nhân bảo sao?
Ta nói rằng vợ nhà ngươi đã chết ngay khi đứa bé mới chào đời.
Vợ tôi đã chết. Trời ơi, thế lạ hết. Mộng tương phùng như gió thoảng mây bay. Mười mấy năm mong đợi phút giây này, tương hội ngộ nào ngờ đâu vĩnh biệt. Còn con của tôi, nó còn sống hay đã chết, hoặc nó trôi dạt nơi đâu, nó là gái hay trai, nó có làm chủ được một thửa ruộng nương dâu, hay là nó như cha nó ngày xưa sống một kiếp sống tội loài. Phu nhân, xưa vì thương vợ con tôi mà tôi làm một việc hết sức mình. Tôi nhất quyết hy sinh cả cuộc đời mình không tiếc rẻ. Chỉ xin một ân huệ sau cùng là được gặp con tôi.
Con nhà ngươi đã chết rồi.
Hả? Chết rồi, chết rồi.
Kìa, ngươi rút gươm ra để làm gì?
Vậy là sự hy sinh của tôi trong 20 năm dài trở thành vô nghĩa. Vậy là tôi đã nói với phu nhân không còn lý do để mà sống sót. Tôi giết phu nhân rồi tự sát ở nơi đây.
Không không, con nhà ngươi còn sống.
À, tại sao bà bảo nó chết rồi?
Vì hiện giờ nó không có mặt nơi đây.
Ở đâu với ai, tôi mòn mỏi lắm rồi. Tôi không can đảm chờ lâu hơn được.
Nó được dưỡng nuôi và có lẽ đã trưởng thành.
Ở đâu?
Dưới chân tuyết sơn trong một gốc rừng.
Có phải rừng là thọ dưới chân đồi tuyết sơn?
Phải.
Trong lúc bà sống yên vui trong nhung lụa thì con tôi bỡ vỡ hiu quạnh giữa núi rừng.
Đâu phải chỉ con ngươi hiu quạnh có một mình, mà con trai ta hiện giờ cũng đang được nơi đó dưỡng nuôi.
Phu nhân, bà đừng nói gì thêm nữa cả. Phu nhân, bây giờ bà hãy cho tôi biết con của tôi là gái hay trai, bà gửi nó ở nơi nào hả?
Nó là gái, bị mù từ lúc lên 3 tháng. Ta gửi nó cho thần y Đông Trạch nhờ dưỡng nuôi và chữa trị.
Hả? Thần y Đông Trạch đưa con gái mù ở tuyết sơn? Phu nhân, phu nhân, bà có biết bà nhúng tay vào tội ác, xích chút nữa tôi đã trở thành loạn luân, xin chút nữa tôi đã thành một loài dã thú. Phu nhân, trong lúc tôi mất một cánh tay, mười mấy năm dài tôi lẫn trốn nơi cùng cốc thâm sơn, thì bà đã không giữ tròn một lời hứa. Bà là con đàn bà lòng lan dã thú, tôi phải giết bà.
Phu nhân, phu nhân,
ai ám toán bà? Ai?
Dương Tiết Thạch gã cục tay.
Gia đình!
Dạ.
Đóng cửa gia trang lục soát khắp mọi nơi.
Hắn đi rồi Trừng Lạc Thọ, thần y Đông Trạch.
Phu nhân, phu nhân.
Hả? Thần y Đông Trạch gã cục tay. Vậy chính ra là hắn chính năng.
Hận thù soi thì hận thù soi, thấy khắp nơi thì mang phải về. Hận thù soi như sông bê dân tràn tuôn bờ, căm hận cùng dân cao ngút xanh ngang đầu non. Tháng năm thần thu thêm càng nung nâu, chờ ngày xóa tan đi hận thù, chờ ngày xóa tan đi hận thù.